Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Vy xin kính chào quý thính giả. Xin mở đầu bằng phần lược thuật các tin chính. Victoria đã loại trừ được coronavirus ra khỏi cộng đồng một cách hữu hiệu. Tasmania mở lại biên giới với Victoria. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ rời tòa Bạch Ốc nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Biden vào ngày 14 tháng 12. Và cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy tố với mức hình phạt đề nghị từ 10 đến 15 năm tù. Sau đây là bản tin chi tiết. Người dân Victoria đang rất vui mừng sau khi tiểu bang này ghi nhận 4 tuần liên tiếp, tức là 2 giai đoạn ủ bệnh 14 ngày, mà không có bất kỳ ca nhiễm COVID-19 mới nào. Điều này có nghĩa là Victoria đã hội đủ điều kiện để được xem là đã loại được coronavirus ra khỏi cộng đồng một cách hữu hiệu. Vào thời kỳ bùng phát đỉnh điểm của coronavirus tại Victoria, hơn 700 trường hợp đã được ghi nhận chỉ trong một ngày. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, tiến sĩ Omar Korshit đã mô tả hôm nay là cột mốc quan trọng cho thấy nỗ lực phi thường của người dân tiểu bang Victoria.
I think many experts said that it was impossible to eradicate COVID from a community that had so many cases like Victoria.
Ông nói, tôi nghĩ nhiều chuyên gia đã nói rằng không thể loại bỏ COVID-19 khỏi một cộng đồng có quá nhiều ca bệnh như Victoria. Và một lần nữa, nước Úc đã chứng minh là tất cả các chuyên gia đó đều sai lầm khi chúng ta có thêm một tiểu bang khác đạt được thành tựu này. Vì vậy, tôi xin chúc mừng Victoria. Trong khi đó, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm, giáo sư Sharon Lewin từ Viện Doherty ở Melbourne cho biết, việc Victoria đáp ứng được các tiêu chuẩn để được công nhận là đã trừ khử được coronavirus là một thành tựu đáng kinh ngạc.
I'm super excited about this milestone. It's extraordinary. I never thought we would achieve this in Melbourne. I think we are actually one of the few cities in the world that have...
Giáo sư Sharon Lewin nói, tôi rất vui mừng về cột mốc quan trọng này. Thật là phi thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ đạt được điều này ở Melbourne. Tôi nghĩ chúng tôi là một trong số rất ít thành phố trên thế giới đã diệt trừ được coronavirus. Vì vậy, đó là một thành tích đáng kinh ngạc trên toàn cầu, một thành tích tuyệt vời. Victoria đạt được thành tựu vừa kể, giữa lúc chương trình kiểm soát nước thải phát hiện ra một số mẫu coronavirus tại phía bắc Geelong, khiến chính phủ phải thúc giục người dân đi thử nghiệm trở lại. Trong khi đó, hôm nay thứ Sáu, Ủy ban điều tra về chương trình cách ly tại khách sạn của Victoria sẽ ngồi lại để xem xét những bằng chứng và các đề nghị cuối. Tại Tasmania, tiểu bang này hôm nay đã chào đón hàng trăm du khách từ Victoria lần đầu tiên sau 8 tháng phong tỏa. Tasmania đã đóng cửa biên giới với tất cả các lãnh thổ và tiểu bang khác trên toàn nước Úc từ tháng 3, nhưng đã dần mở cửa trở lại với hầu hết những nơi này trong những tuần gần đây và nay đến lượt Victoria. 11 chuyến bay từ Victoria đã hạ cánh xuống Tasmania vào hôm nay sau khi các yêu cầu kiểm dịch được dỡ bỏ đối với các tiểu bang gần nhất. Trong khi đó, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Mona ở Hobart đã thông báo là sẽ hoạt động trở lại vào ngày Boxing Day sau khi đã đóng cửa từ tháng 3. Thủ hiến Tasmania, ông Peter Gutwin nói rằng đây là một ngày đặc biệt cho cả Victoria lẫn Tasmania.
For the first time in more than 8 months, we say to our Victorian visitors, welcome back.
Ông nói, lần đầu tiên sau hơn 8 tháng, chúng tôi nói với những vị khách Victoria, chào mừng quý vị quay lại. Và với những người từ Victoria trở về Tasmania, thì chúng tôi chào mừng quý vị về nhà. Như vậy hiện nay, Tasmania chỉ còn đóng cửa biên giới với Nam Úc trong bối cảnh số ca nhiễm tại Woodville Pizza Bar ở Parafield, phía bắc Adelaide, đã tăng lên 31 trường hợp. Chính phủ Nam Úc cũng sẽ ban hành một loạt thay đổi đối với các hạn chế về coronavirus từ thứ Ba tới 1 tháng 12, và những biện pháp mới sẽ được duy trì trong vòng 2 tuần. Trong số những thay đổi vừa kể, có việc loại bỏ tất cả các hạn chế về biên giới với Victoria. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn được yêu cầu trong những trường hợp không thể thực hiện được việc giãn cách đúng quy định. Mức giới hạn đối với số người tham dự các đám tang tại Nam Úc sẽ tăng lên 150, trong khi việc khiêu vũ và ăn uống khi đứng sẽ được cho phép trở lại tại các đám cưới. Cố vấn y tế Nam Úc giáo sư Nicola Spurrier cho biết số ca bệnh đang được điều trị tại Nam Úc đã giảm xuống còn 23 và không có trường hợp mới nào được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, bà cũng khuyến khích người dân hãy đi thử nghiệm COVID ngay khi có những triệu chứng nhẹ nhất.
But I must stress it is very mild symptoms. So just feeling a little bit down, a bit.
Giáo sư Nicola Spurrier nói, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng đó là những triệu chứng thậm chí rất nhẹ, chẳng hạn như quý vị chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng, hơi mệt mỏi, hơi ngứa mũi, ngứa cổ họng, một chút xíu nhức đầu vân vân, hơi tức bụng chẳng hạn, là quý vị nên đi xét nghiệm COVID ngay. Cũng liên quan đến COVID-19, lãnh thổ Bắc Úc sẽ được thiết lập để tăng gấp đôi khả năng tiếp nhận số người cần cách ly. Chính phủ lãnh thổ Bắc Úc và chính phủ liên bang sắp ký một thỏa thuận để tăng số người được cơ sở cách ly Howard Springs tiếp nhận từ 500 lên 1.000 người mỗi 2 tuần. Trong số hơn 36.000 du khách Úc đang cố về nước và đã đăng ký với Bộ Ngoại giao, có đến 8.000 người, tức là gần 1/4, được xếp vào diện dễ bị lây nhiễm. Hôm qua, Ủy ban Quốc hội điều tra về việc đưa người Úc về nước được cho biết một số người Úc đang bị kẹt ở nước ngoài có thể không về nhà kịp Giáng sinh. Thủ tướng Scott Morrison trước đó từng tỏ ý hy vọng là chính phủ có thể đưa tất cả những người đang kẹt ở nước ngoài về Úc. Nhưng nay ông cho biết số lượng du khách hồi hương đang tiếp tục tăng. Phát biểu với đài phát thanh Brisbane 4BC, ông Morrison nói, chúng tôi đang đưa người Úc về nhà, nhưng cứ mỗi khi chúng tôi đưa được một người về nhà thì lại có thêm một người khác muốn về. Khó khăn là ở chỗ đó. Vì vậy, dù chúng tôi làm được việc đưa những người bị kẹt đã đăng ký về kịp Giáng sinh, nhưng nay lại có thêm nhiều người muốn về nữa. Mặt khác, chính phủ liên bang được cho là đã bảo đảm được một thỏa thuận với hãng hàng không Qantas để giúp đưa người Úc từ Pháp và Đức về nước vào tháng tới. Đài ABC loan tin một số du khách Úc tại hai nước này đã được gửi thông tin chi tiết về cách đặt chỗ trên các chuyến bay của Qantas khởi hành từ Paris và Frankfurt vào giữa tháng 12 với giá vé từ gần 2.200 Úc kim một người trở lên. Các máy bay sẽ hạ cánh ở Darwin và hành khách sẽ được yêu cầu cách ly trong 2 tuần tại cơ sở Howard Springs. Vừa rồi là các tin nước Úc về tình hình thế giới liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ rời tòa Bạch Ốc nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ứng viên Dân Chủ Joe Biden vào ngày 14 tháng 12. Phát biểu với các phóng viên ngày 26 tháng 11 giờ Hoa Kỳ, ông Trump tuyên bố nếu đối thủ Biden chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn, chắc chắn ông sẽ ra đi. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng đại cử tri đoàn sẽ phạm sai lầm nếu bỏ phiếu cho ông Biden. Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn khẳng định là cuộc bầu cử đã có nhiều gian lận, và đảng Cộng hòa của ông đã nộp đơn kiện về kết quả bầu cử tại nhiều tiểu bang như Pennsylvania và Michigan. Giới truyền thông Hoa Kỳ đã loan tin ông Joe Biden chiến thắng cuộc bầu cử với 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn mức tối thiểu là 270 phiếu, trong khi ông Trump chỉ được 232 phiếu. Ông Biden cũng có nhiều hơn ông Trump đến 6 triệu phiếu phổ thông. Dự kiến, đại cử tri đoàn sẽ nhóm họp vào ngày 14 tháng 12 và theo quy định, các đại cử tri của mỗi tiểu bang sẽ bỏ phiếu cho người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống tại tiểu bang mình. Các lá phiếu của đại cử tri đoàn sẽ được kiểm tại Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm tới. Trong thời gian qua, cũng có những lời đồn đoán cho rằng đảng Cộng hòa của ông Trump có thể phớt lờ số phiếu phổ thông và bổ nhiệm các đại cử tri ủng hộ ông Trump để đảo ngược tình thế tại một số tiểu bang. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng xác nhận là đã bắt đầu chuyển giao quyền lực cho chính quyền sắp tới của ông Biden. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi GSA, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm xác nhận quá trình chuyển tiếp tổng thống, hôm 23 tháng 11, báo cho ông Joe Biden biết là ông đã có thể bắt đầu tiến hành cuộc chuyển giao. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 24 tháng 11 cũng đã xác nhận tin này với báo giới. Mặc dù theo hãng tin Reuters, thì hai tuần trước đó, ông Pompeo đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng sẽ có một sự chuyển tiếp suôn sẻ tới nhiệm kỳ 2 của chính quyền Donald Trump. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, Tư lệnh Không gian Mỹ tướng John Raymond đã tuyên bố là Trung Quốc là mối đe dọa có thể ngăn chặn việc Mỹ tiến lên không gian. Trong bài phỏng vấn được đăng trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25 tháng 11, tướng Raymond cho rằng Trung Quốc và Nga có thể gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS và các vệ tinh viễn thông, cũng như đang nghiên cứu cách sử dụng tên lửa để phá hủy những thiết bị không gian của Mỹ. Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ tuyên bố, Mỹ mong muốn được siết chặt quan hệ cùng đồng minh để giữ vững thế mạnh trong lĩnh vực không gian. Tướng Raymond đưa ra nhận định vừa kể sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện thêm nhiều tham vọng thám hiểm mặt trăng và mời gọi các nước khác cùng tham gia. Căng thẳng Mỹ-Trung trong lĩnh vực không gian đã tăng thêm sau khi tàu vũ trụ hàng Nga số 5 đã được Bắc Kinh phóng lên mặt trăng từ huyện Văn Xương ở tỉnh Hải Nam Trung Quốc mới hôm 24 tháng 11 vừa qua. Được biết, trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã phóng 29 vệ tinh vào không gian, nhiều hơn Mỹ 2 vệ tinh. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu với Thanh Vi. Liên quan đến Việt Nam, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bị truy tố với hình phạt được đề nghị từ 10 đến 15 năm tù. Chỉ sau 5 ngày có kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án gọi là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung cùng các đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, trong đó ông Chung bị xác định là có vai trò chủ mưu. Bản cáo trạng cho thấy, ông Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu trong vụ đánh cắp tài liệu điều tra đại án Nhật Cường. Đây là vụ án hình sự về buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu. Ngày 25 tháng 11, ông Chung cùng Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu thuộc Bộ Công an, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, với hình phạt được đề nghị từ 10 đến 15 năm tù, tức là mức cao nhất của tội danh này. Hai bị can khác là thuộc cấp thân thiết của ông Chung cũng bị truy tố cùng tội danh, với hình phạt được đề nghị từ 2 đến 7 năm tù. Sau đây là tin hối suất. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 73,80 xu Mỹ và 17.130 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 28 tháng 11, Perth trời nắng 11-25, Adelaide có 1-2 cơn mưa rào nhưng rất nóng 24-38, Melbourne có mưa rào 19-28, Hobart mây mù vài nơi 13-22, Canberra có thể có mưa dông và khá nóng 16-34, Wollongong, Sydney và Newcastle đều nắng, nóng. Tại Wollongong, nhiệt độ thay đổi từ 20 đến 33, Sydney 20-36 và Newcastle 19-37. Brisbane trời nắng 20-30 và Darwin có 1-2 cơn mưa rào và có thể có dông 27-34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các sự kiện chính. Victoria đã loại trừ được coronavirus ra khỏi cộng đồng một cách hữu hiệu. Tasmania mở lại biên giới với Victoria. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ rời tòa Bạch Ốc nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Biden vào ngày 14 tháng 12. Và cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy tố với mức hình phạt đề nghị từ 10 đến 15 năm tù.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.